Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Quý thầy, quý sư cô và quý học viên, trong chủ đề 6 chúng ta sẽ tìm hiểu về chú thích trong nghiên cứu, bao gồm cước chú và hậu chú. Đối với loại sách thông thường, tác giả có thể viết hàng trăm trang, không có một chú thích nào cũng được xem là bình thường. Trong nghiên cứu học thuật, từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và hậu tiến sĩ, dầu chỉ là bài thu hoạch hay luận văn và luận án, thiếu chú thích sẽ không tạo ra tính học thuật cao, và do đó các nghiên cứu đó được xem là không đạt yêu cầu. Như vậy, một quyển sách được đánh giá là có chất lượng cao, ngoài việc nêu ra các thông tin mới và thông tin đúng, thì các chú thích và thư mục tham khảo là hai yếu tố được đánh giá hỗ trợ. Cho nên thông thường đối với một trang luận văn và luận án khổ A4 đó, thì cần phải có khoảng từ 4 cho đến 10 chú thích. Thì phần lớn các học viên đó chỉ có được 1-2 chú thích trong mỗi trang thôi. Mà khổ A4 khi ra thành khổ sách thực tế đó, A5 14.5 cm, 20.5 cm đó, thì nó trở thành là 2 trang. Giờ ta cứ hình dung đi, một trang A4 có 2 chú thích, thì qua khi khổ sách thì mỗi một trang có 1 chú thích, không ra thành nghiên cứu được. Và cái nguồn tư liệu hơn 50 từ điển, đơn ngữ, song ngữ, đa ngữ về Phật học và Đại Tạng Kinh mà hôm qua tôi giới thiệu đến tất cả các học viên đó, sẽ giúp cho quý vị đó đủ cơ hội và điều kiện tối thiểu đưa vào trong luận văn luận án của mình các chú thích cần thiết. Và trên nền tảng đó đó, chúng ta sẽ ôn lại các cách thức và những cái quy định về chú thích trong học thuật. Phần 1, khái niệm cước chú và hậu chú. Cước chú có nghĩa đen là chú thích ở dưới từng trang sách, trang luận văn và luận án. Thì cước là cái chân. Thì thường một trang sách đó, nó như thế này, giống như là một cái, ví dụ như đây là cái khổ A4 đi, thì phần bên dưới này đó thì được gọi là cước. Phần bên dưới này là gọi là cước, và chú thích nằm ở dưới cuối trang thì gọi là cước chú. Hậu chú đó là chú thích hoặc đặt ở vị trí cuối chương, hoặc là ở vị trí cuối một quyển sách. Để tùy theo bản chất của các loại sách, việc sử dụng phải theo mặc định. thì các chú thích đó mới được xem là thích hợp và đánh giá cao. Đối với các bài nghiên cứu tại nhà, các luận văn và luận án đó, thì quy định bắt buộc trên toàn cầu đó là cước chú ở từng trang. Còn các loại sách thông thường còn lại đó thì người ta có hai lựa chọn, hoặc là cước chú hoặc là hậu chú. Hậu chú thì có hai lựa chọn: ở cuối từng chương hoặc là ở cuối một quyển sách. Lý do tại sao nó có sự khác biệt về mặt định đó. Người hướng dẫn, người chấm luận văn và luận án cần phải đối chiếu liền. Khi mà đọc ở trên bậc văn có vấn đề gì mà mình cần thắc mắc thì bên dưới có chú thích cái nguồn tài liệu gốc, rồi chú thích về cái nguồn tài liệu nghiên cứu, để người ta có thể tra khảo xem là người viết có viết nghiêm túc không, có chích dẫn đúng không, hay là chích dẫn giả. Có rất nhiều sinh viên hay ma lanh đó, mình nghĩ rằng đó là các giáo sư bận quá, người chấm sẽ không có thể đối chiếu từng cái chú thích một. Ở trong cái thời kỹ thuật số này đó, như tôi qua hướng dẫn đó, chứ vào gom Google gõ tên cái tựa đề đó, cái từ khóa được chích dẫn đó vào, cái là nếu có nó xuất hiện thì lập tức, không có thì nó báo là không. Như vậy kiểm tra rất là dễ. Còn trước đây thì chưa có hệ thống search đó, thì chúng ta phải tự đọc, mở ra ngay từng cái trang, nó phải có cái quyển sách trước mặt để mình kiểm tra, nó vất vả hơn. Cho nên là sinh viên có thể qua mặt được. Còn đối với sách nghiên cứu hay là sách ứng dụng thì đây nó không phải là cái nhu cầu chấm thi, cho nên họ có thể chọn lựa hoặc là chú thích ở cuối trang, hoặc là chú thích ở cuối chương, hoặc là chú thích ở cuối sách. Nhất là các quyển sách mang tính ứng dụng đó thì chú thích nó quan trọng nữa. Nó cần đọc cái nội dung đó để ta sử dụng cho một cái mục đích nào đó thôi. Còn chú thích chỉ phục vụ cho giới nghiên cứu mang tính học thuật cao. Về bản chất đó thì các chú thích liên hệ đến những nội dung không trực tiếp như ở trên mạch văn của từng trang mình viết, nhưng vì nó có liên hệ ít nhiều cho nên đó, giải thích thêm nhằm giúp cho người đọc thấy được các mối liên hệ từ chiều rộng lẫn chiều sâu của vấn đề được chúng ta đang viết ở trang đó. Cho nên đó, các chú thích phải xúc tích đi thẳng vào trọng tâm. Còn có mặc định đó, ở nhiều trường đại học thì đối với đề cương luận văn thạc sĩ, đề cương luận án tiến sĩ, bản tóm tắt đề cương thì chú thích nó không cần thiết. Và ở một số trường đó, trong đó có học viện chúng ta, thì cái phần mà đề cương luận văn và luận án đó, thì cần phải có chú thích, nhất là ở trong cái mảng mà văn học về đề tài. Khi mình nói là nó có 50 tác phẩm liên hệ đến đề tài này thì chúng ta phải chích được cái xuất xứ đó, nó là ở đâu, sách đó đã được xuất bản thành sách in hay là có được công bố bằng bằng dạng PDF ở trên internet hay không, có thì phải liệt dẫn ra. Và một nơi mà mình có thể bổ túc thêm cái phần mà chú thích đó là cái mục đầu tiên của đề cương, ý nghĩa nghiên cứu về đề tài hay là lý do chọn đề tài, tùy theo trường cái từ đó dùng nó có vẻ hơi khác nhau, nhưng nội dung đó là một thôi. Thì lúc đó mình có thể nêu ra những cái vấn nạn, và để giải quyết các vấn nạn đó đó, cái luận văn này, luận án này được thực hiện để tìm ra các giải pháp. Thì vấn nạn đó mình phải nêu ra là ở đâu đề cập đến, nó có phải thật sự là vấn nạn hay không, thì mình phải có chú thích. Cho nên trong đề cương luận văn và đề cương luận án đó, thì có thể áp dụng chú thích ở dạng cước chú. Còn bài tóm tắt luận văn và luận án thì không cần nữa, tại vì tóm tắt là rút ngắn lại mà những cái nội dung chính, những đóng góp chính, những cái đóng góp của người khác. Theo đó mình có thể gợi ý cho những nhà nghiên cứu sau là cần phải làm lĩnh vực gì, cái gì nữa, để bổ túc vào những vấn đề mình đang bỏ ngỏ. Thì cái đó không cần phải làm chú thích. Phần 2, chức năng của cước chú và hậu chú. Thứ nhất, chú thích là cách thức ghi nhận và cảm ơn nguồn thẩm quyền về thông tin hoặc tài liệu gốc hoặc tài liệu hai mà nhà nghiên cứu đã đưa vào trong sách hoặc trong luận văn luận án của mình. Bởi vì nghiên cứu là cả một quá trình. Nếu có những vấn đề đó là 200 năm trước người ta đã phát hiện trước mình rồi, đã nêu ra những vấn đề đó rồi, bây giờ mình đề cập lại vấn đề đó ở một mức độ rộng hơn. Nhưng mà nếu không thừa nhận cái đóng góp của những người đi trước đó, thì chúng ta trở thành là người chưa nghiêm túc. Cho nên đó, đưa ra cái chú thích nhận xét đánh giá cái đóng góp của tác giả A, B, C nào đó về vấn đề đó. Và ở đây mình làm thêm ở góc độ nào khác hoặc hiệu chỉnh nếu những đóng góp đó nó có những sơ sót nào đó. Điều thứ hai, chú thích là giúp cho chúng ta biết được cái nguồn trích dẫn trực tiếp hay gián tiếp đó là có cơ sở, chứ không phải do mình tự phịa ra, tự hư cấu. Trong các trường đại học ở nước ngoài cũng vậy nha, cũng có một số sinh viên trong giai đoạn mà chưa có internet đó, họ ma lanh lắm. Họ biết rất rõ là các giáo sư chấm bài nó sẽ không thể nào đọc hết, kiểm tra hết từng câu viết của họ được, từng cái chú thích của họ được. Cho nên họ phịa ra ở trong cái tác phẩm đó nó có cái đoạn đó, mà thực tế thì không. Nên mình phải nêu ra cái nguồn trích dẫn, đó là trực tiếp và là trích dẫn gián tiếp. Vậy trích dẫn trực tiếp thường nó được ghi nhận bằng gì? Cái đoạn văn đó có mặt mở hoặc kép ở ngay cái chữ đầu tiên và đóng hoặc kép ở chữ cuối cùng. Và ở chữ cuối cùng đó có cái dấu chú thích, còn số chú thích đó đưa xuống cước chú, gồm có thông tin tác giả, tức là họ tên, rồi thông tựa đề tác phẩm, là thông tin xuất bản, bao gồm nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản và số trang. Phần này chúng ta sẽ có một cái chuyên đề riêng. Thì phần lớn như cái này chúng ta đã học ở cử nhân hết rồi, giờ mình ôm lại thôi. Vì sau 4 năm, có người thì đến 5-6 năm không học lại, thì những cái quy định này đã có thể quên hết. Cho nên chúng ta ôm lại trước khi đi vào phương pháp nghiên cứu. Thứ ba, chú thích nhằm giải thích rõ nguồn tài liệu được sử dụng trong văn bản, bao gồm nội dung, những vấn đề được thảo luận, được đồng tình, được phản biện với những cái điểm tương đồng và dị biệt. Chúng ta phải so sánh được, đánh giá được. Thứ tư, chú thích giúp cho tác giả đánh giá về một quan điểm, khái niệm, học thuyết, trường phái, tác phẩm, nhân vật, sự kiện, tình huống có liên hệ đến văn bản mà chúng ta đang viết ngay trong cái trang đó. Thứ năm, chú thích có thể được sử dụng dưới hình thức là các định nghĩa về thuật ngữ, rồi chua các cái thuật ngữ gốc bằng tiếng Pali, Sanskrit, Hán cổ, Tây Tạng ngữ đối với ngành Phật học, hoặc là giải thích các cái cụm từ nó quá xa lạ mà phần lớn các cụm từ đó là do chính mình viết ra, sáng tạo ra, hoặc là những cụm từ do người khác sáng tạo ra mà nó chưa có trở nên quen thuộc, thì mình cần phải giải thích để cho người ta hiểu được cái nghĩa này. Theo đó, đối chiếu vào cái bản văn ở ngay cái trang đó, người ta sẽ hiểu được nội dung đó là cái gì. Còn nếu mà đưa hết phần này lên bên trên, nó trở thành rườm rà và ý chính, ý phụ nó không còn được phân biệt rạch ròi nữa. Cho nên cái nào mà không liên hệ trực tiếp, người ta đưa xuống chú thích. Thứ sáu, chú thích còn giúp cho chúng ta cung cấp cho độc giả cái nguồn tài liệu tham khảo chiếu cho các phần khác của văn bản. Ở đây là gồm sách, luận văn và luận án. Ví dụ như luận văn quý vị gồm có 7 chương. Ở chương 1 quý vị có đề cập đến khái niệm Sila là điều đạo đức. Rồi ở chương 6, chương 7 gì đó, quý vị có đề cập đến loại hình giới luật tại La Gia, giới luật xuất gia. Trong giới luật xuất gia thì chia ra giới Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Ma Na Ni, Tỳ Khưu Ni và giới Bồ Tát. Nó có thể là nửa trang, một trang hay là vài trang gì đó. Thì bây giờ thì tác giả sẽ nhớ rõ là trong tác phẩm của mình đó, nó có những vấn đề liên hệ chéo đó, nằm ở các chương khác nhau, nhưng mà độc giả chưa chắc đã nhớ. Và không nhất thiết độc giả nào cũng đọc một quyển sách từ trang đầu cho đến trang cuối. Người ta đọc những trang, những chương nào cần thiết thôi. Cho nên đó, mình cung cấp thêm cái dữ liệu tham khảo chéo ở trong sách của mình và tham khảo chéo ở nhiều quyển sách khác, làm giúp cho người đọc đó có thể đào sâu hơn, hoặc là bị thuyết phục hơn bởi cái quan điểm đó, luận điểm đó được chúng ta nêu ra, hoặc là do chúng ta chủ trương. Thứ bảy, ở phương diện chuyên sâu đó, thì chú thích là nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin kiểm chứng, có tham khảo độc lập, chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó để thuyết phục người đọc hơn. Phần 3, ưu điểm và khuyết điểm. Ở đây xin trình bày về các cái ưu khuyết trong thiết kế của trang sách hay là trang luận văn luận án. Ưu điểm của khước chú là gì? Người đọc không phải lật tới lật lui để tìm ra cái xuất xứ được chú thích ở trong quyển sách. Nếu như mình chú thích ở dưới cuối chương hay là ở cuối sách, thì người đọc phải lật ra cuối chương đó, phải mất thời gian là vài chục giây. Rồi khi mà đối chiếu lại với cái văn bản gốc đó, thì phải mất thêm một thời gian, số giây tương tự nữa, hoặc ngắn hơn chút, để coi là cái việc chú thích đó nó có thích hợp hay không, nó có sử dụng được cái gì hay không. Khuyết điểm đối với các loại sách ứng dụng thì chú thích ở cuối trang làm cho tính thẩm mỹ về trình bày đó không đạt được yêu cầu. Lý do là vì cái co chữ của chú thích theo mặc định đó, nhỏ hơn 2 đơn vị so với văn bản gốc. Ví dụ như là văn bản gốc của chúng ta đó dùng cái co chữ 13. Ở đây là co chữ 13. Thì cái phần chú thích đó, ví dụ như mình có tất cả là 2 chú thích đi trong cái trang này, thì chú thích 1 á, chúng ta phải đi vào cái tục đầu dòng bằng với cái tục đầu dòng của cái văn bản bên trên. Nếu như văn bản chúng ta tục đầu dòng vô là 1 cm thì dưới đây cũng phải là cm, nếu trên là cm rưỡi, dưới đây là cm rưỡi. Và cái co chữ đó, nó nhỏ hơn 2 đơn vị, ở đây là 13 thì ở đây là 11, còn trên đây là 14 thì dưới đây là 12. Đó là mặc định trên toàn cầu. Dĩ nhiên có nhiều người ta phá cái mặc định đó, ta muốn làm kiểu gì ta thích thì tùy, nhưng mà về học thuật thì chúng ta cứ theo cái quy định đó. Lý do tại sao nó nhỏ hơn, bởi vì nếu mà nó lớn quá đó thì nó làm lấn ngát cái văn mạch chính, và là làm cho người ta không phân biệt được đâu là cái nội dung chính và đâu là cái nội dung giải thích bên dưới. Cho nên nhỏ hơn 2 là vừa. Như vậy, đối với những tác phẩm ứng dụng thì người đọc ta đâu có cần biết cái nguồn gốc nó nằm ở đâu, ai nói vấn đề đó, tài liệu 1, tài liệu 2, làm gì cho nó mệt. Ta chỉ cần sử dụng được cái thông tin đó là người ta vui rồi. Thì đối với các loại sách đó, đó thì trình bày chú thích theo từng trang đó, ở cuối trang đó không cần thiết. Cái đó được xem là khuyết điểm. Hai nhỏ, ưu điểm của hậu chú thì các sách sử dụng phương pháp hậu chú ở cuối từng chương hoặc là cuối một quyển sách sẽ làm cho tác phẩm đó có thẩm mỹ hơn. Thì ai sử dụng văn bản Word đó, thì ví dụ giờ chúng ta có 2 trang đi thì sẽ thấy rõ. Bên trang bên tay phải luôn luôn đó là trang lẻ. Ví dụ đây là trang số 3 đi. thì bên đây đó là chân số 2, chân trái nó là chân chẳng. Và cái lề sách đó, ví dụ như là cái khổ sách này đó dài đó là 20.5, chiều rộng đó là 14.5 cm, thì cái lề này đó thường nó là 1.5 cm hay là 1.8 cm tùy theo cái phong cách trình bày. Thì lúc đó đó, khi chúng ta sử dụng hậu chú thì cái lề này đó ở giữa trang chân chẵn và chân lẻ nó sẽ bằng nhau in đúc về cái khoảng cách. Còn khi mà có cái chú tích vô đó thì cái khoảng cách này đó nó bị dây dịch đi ít nhiều, cho nên nó không tạo ra được tính thẩm mỹ. Rồi đó chúng ta phải nhớ đầm lòng đối với bài thu hoạch, rồi luận văn luận án thì chúng ta phải dùng cước chú, dù nó có xấu về thẩm mỹ cũng không sao, chứ không nên dùng hậu chú. Khuyết điểm của hậu chú nó làm cho người ta phải mất thời giờ lật ra lần trước, lật ra lần sau, kiểm tra qua kiểm tra lại, mất nhiều thời giờ lắm. Thì đối với các loại sách đó, tùy theo sở thích của tác giả, nhất là nhà xuất bản, người ta có thể chọn hoặc là cước chú hoặc hậu chú là tùy. Nhưng mà luận văn, luận án, bài nghiên cứu tại nhà bắt buộc phải là cước chú. Phần 4, cách đánh số và trình bày cước chú, hậu chú. Một nhỏ, các ký hiệu ghi cước chú và hậu chú. Thì ký hiệu thống nhất đó là con số Ả Rập thôi, từ số hàng 1 cho đến số hàng 100, theo thứ tự xuất bản xuất hiện của nó, từ con số nhỏ nhất đến con số lớn nhất. Còn trước khi có phần mềm vi tính được xuất hiện, người ta sử dụng toàn bộ là máy đánh chữ. Máy đánh chữ thì chúng ta biết là không thể làm hệ thống chú thích được. Thì lúc đó các cái chú thích đó, người ta làm bằng cái dấu hoa thị. Số 1 là 1 dấu hoa thị, số 2 đó là 2 dấu hoa thị, số 3 là 3 dấu hoa thị. Và chỉ có chừng đó thôi, không thể chú thích nhiều được, nên nó bất tiện hơn. Khi cái công nghệ máy laptop, desktop, hệ Windows, hệ Macintosh được ra đời, thì cái công nghệ sản xuất máy đánh chữ đó, bị khai tử. Giờ đưa vào viện bảo tàng thôi. Và trong văn bản Word á, thì để tạo ra cái con số chú thích rất là đơn giản. Quý vị đánh cái tổ hợp phím Control Alternative cộng với chữ F. Control nó viết tắt như thế này, Alternative viết tắt như thế này, cộng với chữ F. Chữ F là viết tắt của footnote. Phút đó là gì? Hậu là cước chú. Phút là cái chân. Đó là ghi chú. Ghi chú ở dưới trang giấy. Đó, cho nên nó viết tắt nó lại là chữ F thôi. Thế vậy ở ngay cái mạch văn trong văn bản Word, bất cứ cái từ nào mà chúng ta muốn chú thích, chèn con chuột vào chỗ đó, đánh tổ hợp ba phím này, Control, Alternative và F, thì lập tức nó dẫn quý vị xuống ở ngay cuối chương, ở ngay cuối cái trang, và nó tự động đánh số tự động. Nếu ở trang này mình chỉ có một chú thích, nó sẽ làm đây, và qua đến trang này chúng ta có ba chú thích thì nó tự động nó lên số 2, số 3, số 4. Không phải làm thủ công, cho nên độ chính xác rất là cao. Hai nhỏ, cách đánh số cước chú và hậu chú. Về vị trí đó, thì chúng ta đánh ngay sau cái từ mình muốn chú thích, bao gồm là thuật ngữ, nhân danh, địa danh. Các con số chú thích phải được đánh ngay sau dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu hoặc đơn, dấu hoặc kép. Quý vị theo dõi trên màn ảnh cái ví dụ. Đạo Phật là tôn giáo bất bạo động và an lạc. Đạo Phật là tôn giáo của hòa bình và an lạc, đang đón tiếp mọi người. Nếu như quý vị có nhu cầu làm chú thích Đức Phật hay chữ Đạo Phật là gì, mình chưa đưa cái con số vào ngay sau chữ T, đến cái tổ hợp phím đó, rồi ngay cái chữ bắt bạo động, cụ thể là từ IMSA, cho nên là đưa con số, đưa con chuột vô để đánh tổ phím đó có chú thích. Và tương tự cái chữ Nirvana là Niết Bàn. Thì cái nguyên tắc á là cái con số này nó phải đi ngay sau cái dấu chấm, dấu phép, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm, chứ không được làm trước. Còn trường hợp nào nó không phải là dấu chấm cuối câu hay là giữa câu á, thì chúng ta phải đi ngay sau cái dấu hoặc đơn, chứ không trừ cái khoảng trống. Còn đối với những cái từ bình thường thì cũng đi ngay sau cái chữ cái cuối cùng của cái chữ. Phải nhớ, đừng có nói là mình trừ một khoảng trống để cho nó đẹp và thẩm mỹ, không cần thiết. Quy định nó là vậy. Tại sao nó có quy định đó? Là bởi vì trong phần mềm của các cái bản phần lớn đó, nếu chúng ta chừa một cái khoảng trống thì thỉnh thoảng khi mà nó sát cái lời của trang giấy thì cái con số này nó sẽ bị nhảy xuống bên dưới, người ta không biết là nó chú thích cho cái từ nào, cho nên nó phải đi bám sát để nó tránh cái tình trạng đó. Thì bây giờ thì phần lớn các cái phần mềm nhân bản á, đã khắc phục được cái lỗi đó rồi, nhưng mà cái mặc định này nó đã trải qua cũng 3-4 thập niên rồi. Nên dù đã được cải thiện, dù chúng ta vẫn có theo cái quy định toàn cầu. Ba nhỏ, ba phong cách cước chú. Thứ nhất, cước chú từng trang thì cái số thứ tự kết thúc ở cái chú thích cuối cùng, qua đến trang mới thì cái số chú thích bắt đầu lại bằng con số 1. Ví dụ như cái chương đầu quý vị có 20 trang, trang đầu có 2 chú thích, trang thứ 2 có 3 chú thích, thì ngay trang thứ 2 đó, theo phong cách này đó, con số bắt đầu là con số 1. Rồi đến trang cuối cùng của chương 1 đó là trang thứ 15 đi, thì con số bắt đầu cũng là con số 1. Thì phương pháp chú thích này nó lạc hậu lắm rồi, không xài nữa. Nó chỉ thích hợp với máy đánh chữ. Ngày xưa, bây giờ làm với 1 qua thị, 2 qua thị, 3 qua thị, chứ đến đó là con số thứ 15 đi, chắc là đến 15 qua thị, 15 qua thị để bằng hết cái chiều dài của một trang rồi, là sao chú thích được. Cho nên tuyệt đối trong nghiên cứu học thuật chúng ta không dùng theo phong cách 3.A, cước chú từng trang. Thứ hai là cước chú toàn tác phẩm. Thế giờ tác phẩm quý vị có tất cả là 5 chương, mỗi chương đều nhau là 15 trang, vậy là cái trang cuối cùng là trang thứ 75. Thì mỗi một trang nếu quý vị có một chú thích thì cái chú thích ở trang cuối cùng đó nó sẽ mang cái mã số là gì? 75, phải không? Tương tự nếu một trang quý vị có 3 chú thích, mỗi sách đó là 75 trang thì lấy 75 nhân 3 nó sẽ ra là 200 mấy chục của chú thích đó, thì con số cuối cùng đó là 200 mấy. Thì một số trường đại học á, quy định theo phong cách này, để người chấm luận văn á, hay luận án có cái nhìn bao quát, chỉ cần lật ra cái chương cuối cùng biết rõ là luận văn này có bao nhiêu chú thích trên tổng số chương hay số trang, để xem đó là người nghiên cứu có thật sự đầu tư cho cái luận văn luận án của mình hay không. Ví dụ như là luận văn mình đang 100 trang, mở rồi cái chú thích cuối cùng nó chỉ có số 75 thôi trên 100, như vậy là chưa được một chú thích trên một trang là quá yếu. Đấy. Thì trong nghiên cứu học thuật đại học đường thì chúng ta nên chọn phong cách này. Phong cách thứ ba là chú thích từng chương ở cuối trang. À, thì chương 1 nếu quý vị có 15 chú thích thì phải đến con số thứ nhất cho đến con số thứ 15. Chương 2 đó là có 20 chú thích thì cái chú thích đầu tiên đó không phải là 16 mà là số 1, dừng lại con số 20. Cái qua một cái chương mới thì cái con số bắt đầu lại là bằng con số 1. Thì trong ba cái quy cách chú thích nêu trên đó thì cái quy cách đầu tiên, con số bắt đầu từng trang á, đã bị xem là lỗi thời, không còn được áp dụng trong các tác phẩm học thuật. Còn hai cái cách còn lại, cước chú toàn sách hay là cước chú từng chương, là nó tùy theo cái quy định của mỗi trường. Còn ở học viện chúng ta thì cả hai quy định này đều được chấp nhận. Là nếu như mình có 7 chương thì ta chỉ cần là cái trang cuối của mỗi chương, ta coi là có tổng số là bao nhiêu chú thích. Ví dụ như một chương là 20, 3 chương là 40, 1 chương là 50, thì tổng cộng là hết mấy cái đó ra con số tổng quát. Thì cái người chấm thi người ta chỉ cần chịu khó mất vài phút mở cái máy calculator ra, máy tính ấy, ra để đó cộng các con số để ra số tổng thể. Nên cái đó không sao, mình muốn chọn một trong hai phong cách đều được. Còn trong các sách xuất bản á, thì cước chú từng chương là phổ thông nhất. Tức là qua một chương mới thì bắt đầu là con số 1 và dừng lại ở con số cuối cùng, 4 nhỏ. Hai phong cách hậu chú. Thứ nhất á, là hậu chú đặt ở vị trí cuối chương. Thì theo cái phong cách này đó, ví dụ cái trang, cái chương đầu tiên chúng ta có 25 trang, thì cái dòng cuối cùng của trang thứ 25 á, người ta mới chừa một cái khoảng cách bằng một hàng hoặc hai hàng, sau đó ta để là chú thích. Và toàn bộ cái mạch văn trong kia đó có tất cả là 20 cái chú thích đi, thì ta sắp theo thứ tự 1, 2 cho đến là 20. Và cái con chữ cũng nhỏ hơn văn bản gốc 2 sân, tức là 2 co chữ, tức là theo quy định chung. Thì đó ta phải ghi bắt buộc là gì? Chú thích. Còn trong tiếng Anh đó, thì có khi đó người ta sẽ dùng luôn cả một cặp từ như thế này, not, tức là chú thích, và cái dấu già ha, reference, tham khảo. Notes and reference, nếu mà là có nguồn tài liệu gốc và tài liệu nghiên cứu nữa thì có thêm chữ S là số nhiều. Còn trong tiếng Việt chúng ta ghi đơn giản thôi, là chú thích là đủ rồi. Ví dụ đây là cái trang cuối cùng, đây trang này đó là trang thứ 45, và cái hàng cuối cùng mà chúng ta viết á, là nó chiếm 1/3 thôi. Chỉ đây chúng ta mới ghi cái chữ chú thích. Sau đó là 1, 2, 3, 4, cứ nội dung gì là chú thích là dùng đó, nằm ở bên dưới. Rồi cái này nó rất là đơn giản, vì trong các phần mềm á, nó đều cho phép chúng ta cái lệnh tự động. Lúc đầu làm cho đơn giản á, thì dùng á, là cái cước chú hết, sau đó chuyển qua một lần chỉ tốn có 20-30 giây, thì toàn bộ hệ thống cước chú nó nhảy sang á, là hậu chú ở cuối chương hay là ở cuối sách. Nhưng còn nếu như mà đang viết trên văn bản mà mình chọn cái hậu chú á, thì nó nhảy qua với lại nó mất nhiều thời gian, không cần thiết. Còn hậu chú toàn sách á, thì cái chương cuối cùng, ví dụ như đó là chương 10, cái trang cuối cùng của chương 10 đó là trang thứ 15, thì ngay sau cái trang thứ 15 đó đó, chúng ta mới ghi cái chữ chú thích tương tự. Nó giống như này nè, chú thích hoặc là vừa chú thích và vừa tham khảo. Thì lúc đó đó chúng ta buộc phải làm thêm một cái thao tác thứ hai, chú thích, chú thích là lớn ở trên đây, rồi bên dưới đó thì chúng ta mới để là chương 1. Chương 1 nó có bao nhiêu chú thích đó, liệt ra. Rồi sau đó là chương 2 cho đến cái chương cuối cùng, cũng bắt đầu bằng những con số 2, 3, 4, 5, 6 gì đó, vân vân. Cái khoảng cách của cái chú thích cuối cùng với lại cái hàng chú thích của cái chương nói tiếp phải là 2 dòng, để cho ta thoáng đó mà. Chứ nếu mà mình không chùm vào cái khoảng trống gì hết, đọc vô nó nhức đầu lắm. Chừa hai dòng cho nó thoáng. Và phong cách này chỉ áp dụng đối với sách thôi, chứ không áp dụng đối với luận văn luận ngán. Về vị trí đó, thì hậu chú toàn sách sẽ được đặt sau chương cuối cùng và trước phần phụ lục, cũng như là thư mục tham khảo của tác phẩm đó. Đó là quy định bắt buộc. Ở tiêu đề trong tiếng Việt có khi là để là chú thích, tương đương trong tiếng này là notes, có số nhiều. Hoặc là chú thích và tham khảo, tức là notes and reference. Phần 5, các quy định về cước chú và hậu chú. Thế gồm có các thông tin như sau. Thứ nhất, họ tên tác giả, dịch giả hoặc là người biên tập. Nói tiếp theo sau đó là tựa tác phẩm. Sau đó là thông tin xuất bản, được gồm có nơi xuất bản, nhà xuất bản và năm xuất bản. Rồi nói tiếp theo đó là số trang. Nếu cái nào nó có nhiều tập thì số tập, xong rồi số trang. Nếu kỹ lưỡng nữa thì ngoài cái thông tin này còn thêm nội dung được chú thích. Thì phần lớn là các học viên thạc sĩ ở các trường đại học nói chung ở trong nước thì mới chỉ dừng lại ở cái chỗ là gì? Thông tin của tác phẩm hết à. Chứ còn cái nội dung chú thích đó, gắn liền với cái tác phẩm này đó, thì có ít người làm được đó. Tại vì ta không chịu đầu tư. Còn về bản chất thì dù là cước chú hay là hậu chú, các chú thích là giải thích thêm những nội dung không có liên hệ trực tiếp. Nếu đưa trên bạch văn nó trở thành rườm rà, làm phân tâm người đọc, cho nên người ta giới thiệu ở trong cái phần chú thích. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm thì đọc dưới phần này. Một nhỏ, luật viết đủ và tỉnh lược các chi tiết của tài liệu tham khảo trong chú thích. A, đối với chú thích chi tiết như vừa nêu thì trong lần chú thích đầu tiên, dù là cước chú hay hậu chú, chúng ta phải hội đủ được các thông tin: tên tác giả, tên tác phẩm in nghiêng, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang. Quý vị để ý luôn từng cái dấu phết đó, thấy không? Trong cái văn bản là để chúng ta làm cho chính xác. B, trong lần xuất hiện thứ hai cũng cùng trong một cái trang chú thích đó, thì lúc đó chúng ta không cần phải liệt dẫn các thông tin quá dài dòng như nêu trên, mà phải dùng các ký hiệu theo quy định. Nếu đó là sách tiếng Anh thì quý vị sẽ để là EBIT, có nghĩa đen trong tiếng Việt tương đương sách đã dẫn, viết tắt bằng SDG. Còn logic thì nó tương đương với là cùng trang sách đã dẫn trong tiếng Việt, viết tắt là CTSDG, hoặc là object, đó là sách đã dẫn. Để mục đích là gì? Tỉnh lược thông tin tác giả, thông tin tác phẩm, thông tin xuất bản. Vì nó mới xuất hiện trên, bây giờ nó xuất hiện nữa thì đâu có cần phải liệt ra nó làm gì. Nhưng mà để tránh cái lẫn lộn á, thì chúng ta phải lưu ý thế này. Ví dụ như là trong cái trang này là trang 1 của một quyển sách, quý vị có 3 chú thích, 1, 2, 3. Và 3 chú thích này đó, nó đều lấy từ một quyển sách thôi. Thì trong cái chú thích thứ nhất đó, là chúng ta đầu đầy đủ thông tin: tên tác giả, rồi tựa tác phẩm, nơi xuất bản, năm xuất bản, nhà xuất bản, sau đó phép số trang. Thì lần xuất hiện thứ hai cũng cùng cái tác phẩm này, nhưng mà nó chỉ có khác cái gì? Số trang thôi. Thì lúc đó không cần phải liệt lại dài dòng, choáng chỗ. Thì lúc đó quý vị trong tiếng Việt chỉ để là gì? sdvfttr.com. Ví dụ đây là trang 5 thôi, rồi là chấm. Thì cái chữ sách đã dẫn với tắt này đó, quý vị phải viết in nguyên. Chữ cái đầu tiên phải viết hoa, các thành tố còn lại viết thường và viết nghiêng. Bởi vì cái quy định là gì? Tựa tác phẩm phải in nguyên, đó là quy định toàn cầu. Cho nên cái khái niệm thay thế cho đó, làm đại từ cho đó, viết tắt cho đó cũng phải được in nguyên. Còn trong trường hợp ở cái chú thích thứ ba, quý vị cũng chích một cái đoạn, nhưng mà đoạn đó nó cùng ngay cái trang thứ năm và cũng cùng các thông tin của tác phẩm này, thì lúc đó chúng ta sẽ ghi viết tắt C, T, S, D, V, viết nghiêng là xong. Không cần phải đây số trang gì hết. Cùng trang sách đã dẫn chấm, cái là nó là trang số 5. Mà sách này là sách gì thì chúng ta coi trên cái chú thích 1. Các thông tin xuất bản nó đều được nêu ra hết. Quý vị nắm được cái này không? Nó đơn giản mà, phải không? Thì đây là cái quy định viết đủ và viết tỉnh lược đối với phong cách chú thích dài hay nhỏ. Trật tự tên tác giả, chúng ta nên nhớ là giữa tác giả trong nước, tức là người Việt Nam, và tác giả ngoại quốc á, thì cái quy định về trật tự họ và tên đó là nó có khác nhau một chút. Phải làm đúng nha. Đối với các tác giả phương Tây, nói chung là ngoài Việt Nam á, thì chúng ta phải nhớ cái vị trí tên đầu tiên, kế đến là chữ lót ngay chính giữa, cuối cùng là chữ họ. Họ phải nằm ở cuối cùng nha. Nó ngược hoàn toàn 100% với Việt Nam mình. Việt Nam mình là họ đứng trước, tên lót rồi mới đến tên. Đó. Đối với các tác giả là người Trung Quốc hoặc là người Nhật viết chữ Hán, người Hàn viết chữ Hán, thì cái quy định về tên tác giả được ghi như sau. Đầu tiên là họ, sau cái họ phải có dấu phết. Rồi chữ lót á, cái chữ cái đầu tiên của chữ lót phải viết hoa, sau chữ lót phải có gạch ngang nhỏ và tên là viết thường. Đó là cái quy định của cộng đồng người Hoa, mình phải tôn trọng, và khắp thế giới này người ta cũng phải tôn trọng. Ví dụ như có một tác giả nào đó tên là Trẩn Duy Trạo. Ví dụ như nha. Thì cái chữ Duy đó, thì chữ Trạo đó là chữ cái đầu này là viết hoa, sau cái chữ Duy thì chúng ta có gạch ngang, chữ Trạo là viết thường đó. Đó là cái tên viết thường, và có một cái khoảng cách giữa cái khoảng cách này thì không có cái khoảng trống. Tác giả là người Trung Quốc thì chúng ta phải làm đúng như thế này thôi, và mình có thể tỉnh lược bớt cái dấu. Tại vì người phương Tây người ta không biết cái đọc dấu. Các cái loại dấu thanh của người Trung Quốc nó có 4 thanh thôi. Mà Việt Nam mình có đến 6 thanh. Thì các tác phẩm nếu là chúng ta người Việt Nam mà đưa vào trong các sách của nước ngoài đó, thì chúng ta cũng phải bỏ hệ thống dấu, vì người nước ngoài người ta không đọc được. Còn đối với người Việt Nam á, thì là chúng ta phải đi theo thứ tự thôi. Thí dụ là Trần, Huyền Trang, thí dụ vậy. Thì cứ theo thứ tự trước, giữa và sau thôi. Chứ không có cần phải đảo gì hết. Còn á, của người Trung Quốc thì sau cái họ, chúng ta phải có dấu phết. Còn người phương Tây đó là tên, rồi lót, sau đó là họ. Cái trật tự nó khác nhau. Có một cái quy định mà chúng ta cần phải nhớ đối với các tác giả phương Tây, nói chung là những người sử dụng hệ ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, những cái chữ mà nó thuộc về Latin hóa đó, thì tên đó Và chữ lót này đó được quyền viết tắt bằng cái chữ cái đầu tiên. Ví dụ tên của họ là Trần Duy Trảo đi nha, thì lúc đó ta đánh chữ Z rồi chấm, sau đó là chữ D chấm, rồi bắt đầu mới để cái chữ Trảo này đó. Chữ Trảo này mới ghi ra đó. Nhưng mà nếu tác giả này là một người nữ thì cái quy định quốc tế tuyệt đối không được viết tắt, mà phải để đủ tên họ luôn. Quý vị biết lý do tại sao không? Để tôn vinh phụ nữ. Còn bình thường là ta tôn vinh cái họ. Ví dụ ông Tổng thống Donald Trump, Trump là cái họ của ổng, chứ không phải cái tên của ổng. Tên của ổng là Donald. Như vậy người ta đề cao cái dòng họ đó, cái gia phả đó, chứ không phải là cái cá nhân đó. Nhưng mà nếu là một phụ nữ, và phụ nữ ít tham gia vào vấn đề học thuật, cho nên từ xa xưa ta đã quy định tên phụ nữ là không được viết tắt để ca ngợi. Ba nhỏ, luật viết hoa, viết nghiêng đối với tác phẩm tham khảo. A, viết hoa toàn bộ tên họ tác giả, rồi nơi xuất bản, nhà xuất bản. Đối với các tác giả là người nước ngoài, còn người Trung Quốc thì cái họ là viết hoa, chữ lót viết hoa, cái tên là viết thường, trước cái tên là có dấu gạch nói. Đó là cái quy định riêng thôi. Còn về cái quy định viết hoa tác phẩm đó, thì nó đang có hai cái khác biệt giữa quy định của Việt Nam và quy định của quốc tế. Ở quốc tế đó thì tựa đề tác phẩm phải được viết qua ngoại trừ 4 trường hợp. Thứ nhất, hay 3 trường hợp. Thứ nhất là giới từ, thứ hai là liên từ, thứ ba là mạo từ. Và ba cái nhóm này nó tương đương với các khái niệm mà chữ Hán chúng ta dùng, đó là hư tự. Nó đối lập lại với thật tự. Thật tự nó gồm có cái gì? Nó là danh từ, động từ, tính từ, trạng ngữ. Bổ nghĩa cho danh từ thì gọi là tính từ, bổ nghĩa cho động từ thì gọi là trạng từ hay là trạng ngữ. Thì bốn nhóm đó nó gọi là thật tự. Còn liên từ, giới từ, mạo từ nó gọi là hư tự. Thì cái đó bắt buộc phải viết thường. Ví dụ như trong tiếng Anh chúng ta có tác phẩm The Buddha and His Teaching. Thì chữ đờ vì nó là, mặc dù nó là mạo từ nhưng mà nó đứng đầu câu, cho nên phải viết qua. Buddha là nhân danh, phải viết qua. Rồi chữ and nó là liên từ, thì cái chữ A đứng đầu này phải viết thường. Rồi his nó là sở hữu cách. Rồi teaching đó là danh từ đó. Thì hai cái từ này đó bắt buộc phải được viết qua, và toàn bộ là viết nghiêng. Đây là quy định quốc tế đối với các hệ ngôn ngữ mà ký từ của đó là tiếng Latin, bao gồm tiếng Việt của chúng ta. Và dù không hiểu được cái ngôn ngữ đó là cái gì, nhưng mà nhìn thấy một cái đoạn nào đó, một cái câu nào đó viết nghiêng thì mình biết đó là tác phẩm. Đó là quy định. Còn đối với quy định Việt Nam á, thì cái chữ cái đầu tiên phải viết qua, toàn bộ các thành tố còn lại viết thường cho tựa đề của tác phẩm, ngoại trừ nhân danh và địa danh. Nếu ở trong đây nó có cái nhân danh là có cái địa danh thì chúng ta phải được viết hoa cái đó. Đó là quy cách viết qua của nhân danh địa danh áp dụng vào trong cái tựa đề tác phẩm. Ví dụ như đó là nghiên cứu chuyện Kiều của Nguyễn Du. Kiều là nhân danh, và chữ chuyện đây là tác phẩm, chuyện Kiều là tên một tác phẩm. Thì chữ nghiên cứu thì lúc đó chúng ta sẽ viết như thế này. Nếu một tác phẩm nào đó không có tựa như thế thì chữ nghiên viết hoa, chữ cứu viết thường đó. Chữ chuyện viết qua, chuyện Kiều đó là tên tác phẩm. Rồi chữ của viết thường, Nguyễn Du là nhân danh nên chúng ta phải viết hoa. Nếu như chúng ta có một cái tựa đề là nghiên cứu triết học con người theo lời Phật dạy, thí dụ vậy, Thì trong đây đó chỉ có hai chữ duy nhất là dứt hoa thôi, đó là chữ nghiêng, đó là chữ cái đầu tiên, và chữ Phật. Còn các thành tố còn lại theo quy định của Bộ Giáo dục Việt Nam ở trong nước là viết thừa. Cho nên bây giờ mình đang sống ở trong nước Việt Nam thì chúng ta theo cái quy định này. Còn nếu chúng ta viết sách bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì đó nước ngoài đó, bằng Latin hóa đó, thì chúng ta phải theo cái quy định đó. Đó là liên từ, giế từ, mạo từ thì viết thừa, còn toàn bộ các thành tố còn lại là viết hoa. Đối với quy định học thuật đó thì tựa tác phẩm phải được in nghiêng. Do đó các đoạn trích dẫn trực tiếp hay gián tiếp tuyệt đối không được viết nghiêng. Về cái quy định này đó thì phần lớn sách viết ở trong nước Việt Nam đều sai quy định. Cứ chích một đoạn văn là một cái câu thơ, từ đầu cái đi in nghiêng. Ở trên thế giới này ta không làm như thế. Vì cái in nghiêng là tượng trưng cho tựa tác phẩm. Còn cái đoạn trích thì nó có hai loại, trích trực tiếp thì ta bỏ vào dấu ngoặc kép, trích gián tiếp thì không có để cho ngoặc kép, nhưng mà cuối cái chữ cuối cùng ấy, thì có cái xuất xứ. Trực tiếp đã có xuất xứ, gián tiếp cũng có xuất xứ. Tại vì như là nó biết rồi, đâu cần phải viết nghiêng làm gì. Cho nên là khi làm luận văn, luận án thì tại học viện chúng ta quy định đó là không được viết nghiêng cái đoạn trích dẫn nha, quý vị nhớ. Bốn nhỏ, chi tiết về ấn bản. Ấn bản thì nó gồm có ba thông tin thôi. Thứ nhất là nhà xuất bản, thì thường viết tắt đó là NXB bò dứt hoa dấu chấm, sau đó là cái tên của cái nhà xuất bản đó. Thứ hai đó là nơi xuất bản hoặc là thành phố. Trong trường hợp cái tác phẩm đó nó được xuất bản ở ba thành phố khác nhau thì các học giả nước ngoài ta làm nghiêm túc lắm, ta ghi luôn cả ba cái thành phố đó, giữa các thành phố đó ta có dấu phép và một khoảng cách. Thứ ba đó là năm xuất bản, ta ghi ra rất là rõ. Ví dụ như quyển sách đó, nhà xuất bản đó, tên là nhà xuất bản Hồng Đức, không được viết nghiêng, tất cả viết thường và phải viết in hoa. Rồi là nơi xuất bản đó là phết, nó là Hà Nội và nó có chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Đi học đi nước ngoài thì ta ghi luôn Hà Nội phết thành phố Hồ Chí Minh rồi phết. Nếu quyển sách đó được in năm 2020 thì 2020 là chấm, nó viết liền giao luôn một mặt. Còn ở nước ngoài đó, trong cái hệ ngôn ngữ bằng tiếng Latin đó, thì cái nơi xuất bản sẽ được đặt trước cái nhà xuất bản. Và khi đã đặt trước nhà xuất bản đó, thì sẽ có hai cách để thể hiện. Sau cái địa danh xuất bản thì người ta làm dấu hai chấm hoặc là dấu phết, tùy theo cái sở thích. Ví dụ như cái cuốn The Buddha and His Teachings của Hòa Thượng Narada, thì sau khi để là Narada phết cái tựa đó, sau là phết hoặc là chấm, tùy theo cái phong cách mà mình chọn. Thì thông tin xuất bản còn lại đó là cái gì? Nếu cái đó là Colombo, tức là thủ đô của Tích Lan xuất bản cuốn này đầu tiên, thì ta để là Colombo hai chấm. Nhà xuất bản đó, ví dụ như là BTS, ví dụ như vậy. Rồi bắt đầu phết, năm xuất bản đó, đầu tiên đó là năm 1925 chấm. Đó là cái phong cách của người nước ngoài. Thỉnh thoảng người ta cũng làm đó là thay thế hai dấu chấm này bằng dấu phết, nó tùy thôi. Còn Việt Nam mình đó, thì theo một cái trật tự ngược lại, đó là nhà xuất bản đứng trước mở nên xuất bản. Thì bây giờ mình ở trong nước, mình cứ theo ở trong nước đi ha, để thống nhất trên toàn quốc. Còn trong trường hợp á, tác phẩm đó là một cái tác phẩm cũ đã lâu, cái trang thông tin xuất bản đã mất, thì nó tùy theo cái việc mất đó mà chúng ta ghi chú. Nếu như là nó không có cái năm xuất bản thì chúng ta viết tắt là N, rồi dấu chấm, chữ D dấu chấm, viết tắt là gì? No date of publication, tức là không có năm xuất bản. Thì dù là mình đang viết tiếng Việt thì mình cứ ghi cái mặc định bằng tiếng Anh này đi. Vì cái mặc định này ai trong giới học thuật người ta đều biết hết á, các cái ký hiệu viết tắt này. Còn nếu như nó không có thông tin về nhà xuất bản thì chúng ta viết N chấm B phở chấm là no publishers, tức là không có thông tin của người xuất bản hay là nhà xuất bản. Năm nhỏ về số trang, thì khi mình trích dẫn đó, sẽ có hai tình huống: trích dẫn trong một trang và trích dẫn nó liên hệ đến hai trang trở lên. Mặc dù trích dẫn trực tiếp tối đa chỉ được có 5 dòng, nhưng mà khi mà nó rơi vào trong cái tình huống ở cuối cái trang dẫn nó chỉ có 1 dòng thôi, rồi ở cuối cái trang lẻ ở đầu cái trang lẻ, đây là trang 3, nó có thêm 3 dòng, nhưng mà tổng cộng cái phần trích dẫn này là 4 dòng, nó nằm ở 2 trang. Thì lúc đó viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh thì chúng ta để hai chữ bay phở liền nhau, sau đó có dấu chấm, nó tượng trưng cho pages, tức là số trang nhiều trong tiếng Anh. Còn nếu như chúng ta làm trong tiếng Việt đó, thì chúng ta chỉ để là tr chấm thôi, chứ không để chữ trang đầy đủ năm cái ký tự, không cần thiết. Như vậy nếu chúng ta chọn cái phong cách Việt Nam tr chấm thì không cần phải để số nhiều, còn ghi dùng cái ký tự tiếng Anh là pp chấm thì phải ghi cái số nhiều ha. Đó là mặc định đó. Phần 6, phong cách trình bày cước chú hậu chú chi tiết. Thì phần này nó rất là nhiều, nó có đến mười mấy tình huống. Thì trong cái thời gian mấy năm qua tôi làm chủ tọa hoặc là phản biện đó, thì hầu như luận văn nào, cái đề cương nha, còn qua đến luận văn thì đã khắc phục tự đề cương rồi, đề cương nào cũng bị cái lỗi trình bày này. Nó có rất nhiều cái chi tiết. Xin nêu ra một số trường hợp và tiêu biểu thôi. Rồi về quý vị có thể coi cái slide này, hoặc là trong cái cuốn Cẩm Nang Viết Khảo Luận Luận Văn Luận Án của tôi đó, thì nó rất là chi tiết theo cái mặc định quốc tế. Thì sách nó có đến mấy loại. Loại một á, là sách chỉ có một tác giả. Thì cái quy định thì quý vị coi trên màn ảnh á, cái hàng chữ in đậm là hướng dẫn về cách thực hiện, hàng chữ in thường là ví dụ minh họa cho cái quy định đó. Ở đây mặc định như sau: tên tác giả chấm. Ở một số nơi đó thì nó có thêm chữ phết, sau dấu chấm có thêm chữ phết, hoặc thế chữ chấm này đó bằng một dấu phết. Cái đó nó không có cái quy chuẩn đúng và sai, đó là cái sở thích thôi. Thì trong cái này tôi bị sót một cái dấu phết nha, tên họ tác giả chấm rồi phết, hoặc là chỉ có một dấu phết thôi. Thì sau đó đó là năm xuất bản nằm trong dấu hoặc đơn. Thì sau cái dấu hoặc đơn này đó, quý vị có thể đánh dấu chấm hoặc là dấu phết, hoặc là không đánh cũng được. Nên nó có 3 phong cách. Ai muốn chọn phong cách nào cũng được. Còn muốn chuẩn á, thì chúng ta có để một dấu chấm, nó tách ra 3 cái cụm, hay là một dấu phết để tách ra 3 cụm. Tên tác phẩm minh ghi như đã vừa minh họa, rồi sau đó phết số tập, phết nơi xuất bản 2 chấm, năm xuất bản chấm. Đó là một cái thông tin chi tiết đầy đủ. Thì cái thông tin này ta gọi là thư mục tham khảo nhấn mạnh năm xuất bản. Khi năm xuất bản được nhấn mạnh thì cái năm đó phải được nằm ở trong dấu hoặc đơn đặt ngay sau họ tên tác giả. Bây giờ chúng ta ví dụ tác phẩm nổi tiếng của giáo sư Alex Weyman xuất bản vào năm 1974, có tựa đề là The Lion's Roar of Queen Simala, đó là tiếng rống sư tử của Hoàng hậu Thắng An. xuất bản tại thành phố New York với nhà xuất bản là trường đại học Columbia. Thì đây chúng ta thấy là nó có ba cụm được tách ra. Thứ nhất là cái cụm họ tên, thứ hai là cái cụm năm xuất bản, và thứ ba là thông tin tác giả và nhà xuất bản, coi như là nơi xuất bản. Còn ở bên dưới đó là cái ví dụ về năm xuất bản đặt ở cuối. Còn các cái quy định còn lại nó cũng giống nhau. Thì đối với cái thông tin xuất bản đó, thì có một số trường đại học quy định đó, trước cái nơi xuất bản ta mở một đơn, sau cái năm xuất bản ta đóng mặt đơn, để quy cái cụm này nó không chi phối cái nội dung chính, đó là tựa tác phẩm và tên tác giả. Thì hiện nay rất nhiều quyển sách nghiên cứu ta đi theo phong cách này. Phong cách này mình muốn đi thì mình đi, mà nó muốn đi thôi không sao, đó là sự lựa chọn. Tuy nhiên đây là hai phong cách, hễ chọn phong cách nào thì từ đầu chí cuối trong cái thư mục tham khảo chúng ta chỉ có chừng đó, cái phong cách đó thôi, chứ không có phong cách khác. Là không có được, bà hồi thì lấy phong cách năm xuất bản ở trước, bà hồi lấy phong cách năm xuất bản ở sau. Thì khi mà mình chọn cái phong cách thư mục tham khảo năm xuất bản được nhấn mạnh ở phía trước, thì lúc đó đó chú thích của chúng ta phải đi theo là chú thích ngắn nha. Chú thích ngắn nó gồm có là gì? Họ tên thôi. Rồi cái năm xuất bản nằm trong dấu hoặc đơn, sau đó là hoặc là hai chấm hoặc là dấu phết, tùy theo người. Ví dụ đây là quyền trang đi nha. À, thì chúng ta chỉ để quyền trang như này, không có dấu chấm với phết gì về sau này hết. Mở một đơn đúng một đơn, nếu năm đó là năm 659 cái hạn vậy. Rồi một quyển thứ khác đó là 658 đó. Và cái số trang đó nó nằm ở trong cái quyển này đó là 15. Thì quý vị chỉ cần để cho 15 như thế này chấm là xong, rất là gọn. Còn bên đây nếu là số trang là 20 thì quý vị điện vào 20 rồi chấm là xong, không cần phải dùng cái chữ PP, số trang nhiều, hay là một trang là B, tương đương với tiếng Việt là TR. Thì như vậy khi chúng ta nhấn mạnh năm xuất bản ở trong thư mục sách tham khảo ở cuối của luận văn luận án, thì buộc cái chú thích chúng ta phải làm như thế này. Ví dụ đây là chú thích một của một trang nào đó, đây là chú thích hai của trang nào đó, chú thích ba chúng ta có một quyển khác tên là Narada chẳng hạn vậy. À, và cái cuốn này nó xuất bản năm 1924, đó là Đức Phật và Phật Pháp, ví dụ vậy, và trang của nó là trang 45, xong. Tại sao chúng ta phải thống nhất về cái này? Là bởi vì trong cái thư mục tham khảo ở đằng sau đó, nhấn mạnh năm xuất bản đó, thì một tác giả được quyền có nhiều tác phẩm, và trong một năm có những tác giả giỏi người ta in hai tác phẩm trở lên. Thì lúc đó đó chỉ cần nhìn vào cái số năm những tác giả giỏi, ta biết là cái năm đó là ta ra cái quyển sách đó là đầu tiên, là hầu như ai cũng nhớ trong lĩnh vực đó, nghiên cứu đó, nói đến cái năm đó ta biết là tác giả đó ra cái quyển sách này. Còn nếu quên thì cứ mở ra thư mục tham khảo để nhớ thôi đó. Và trong trường hợp nếu trong cùng một năm tác giả đó có hai tác phẩm, ví dụ Narada có hai tác phẩm đi đó. À, cùng một năm là 1925, thì theo cái thứ tự ABC của tựa đề, cái cuốn nào á, nó bắt đầu một cái tựa đề chữ A, tức là nó nằm trên, thì sau cái số năm chúng ta đánh chữ A. Rồi cái cuốn có tựa đề theo mẫu tự á, nó lớn hơn, tức là nằm sau, thì chúng ta đánh với chữ B. À, như vậy năm 1925 B tượng trưng cho cái quyển nào đó, còn năm 1925A tượng trưng cho quyển Đức Phật và Phật Pháp. Đó là cái mặc định. Như vậy hiện nay thì học viện chúng ta là cho phép sử dụng hai hình thái sách tham khảo và chú thích. Hình thái một là chú thích chi tiết như để chúng ta vừa đưa cái ví dụ cụ thể. Thứ hai đó là chú thích vắn tắt, nhấn mạnh năm xuất bản. Khi làm chú thích nhấn mạnh năm xuất bản á, thì cái lần xuất hiện thứ hai của cùng quyển sách đó, chúng ta không dùng các cái tự sách đã dẫn nữa, cùng trang sách đã dẫn nữa, mà phải lặp lại cái thông tin này y hệt vậy luôn. Rất là ngắn gọn. Đó là mặc định ha. Khi mà chọn cái phong cách này thì chúng ta không có lặp lại các cái thông tin viết tắt. Đối với sách chỉ có một người dịch hay là một người biên tập thì cái trình bày quy định như sau: tên họ, người biên tập, phết, rồi mở hoặc đơn ED chấm, đây là người biên tập, là editor. Còn nếu trong tiếng Việt thì chúng ta có thể để đầy đủ hoặc là để viết tắt là BT chấm, viết đầy đủ để là biên tập, rồi đóng hoặc đơn. Nếu nhấn mạnh năm xuất bản thì chúng ta mở ra đóng hoặc đơn năm xuất bản, rồi sau đó là tựa tác phẩm in nghiêng, số tập, nơi xuất bản và nhà xuất bản. Ví dụ như là giáo sư Lewis Lancaster là người biên tập của quyển Văn học Bát Nhã và các hệ thống văn học có liên hệ, Prajna Paramita and Related Systems, do trường Đại học California ở Berkeley xuất bản vào năm 1997. Thì cách trình bày nó sẽ như thế này, như cái hình minh họa. Thì ông là cái người biên tập mà chứ không phải là tác giả. Thì trong đó nó có nhiều bài của nhiều tác giả khác nhau, và ông là cái người chủ trương thành lập ra cái quyển sách đó. Ông chịu trách nhiệm tác quyền và pháp lý về cái quyển sách đó. Thì như vậy, ở trong thư mục tham khảo và cái chú thích dài, nếu quý vị thích dùng cái chữ ED chấm thì quý vị phải làm từ đầu chữ cuối thống nhất như thế. Còn nếu quý vị muốn dùng cái chữ biên tập ở trong tiếng Việt thì quý vị có thể để chữ biên tập và phải thống nhất như thế. Còn nếu đó là sách tiếng Anh thì chúng ta bắt buộc phải dùng cái ký hiệu tiếng Anh. Còn nếu đó là sách tiếng Việt thì quý vị có thể sử dụng một trong hai cách, hoặc là ED chấm hoặc là biên tập. Mình được rộng quyền lựa chọn hơn. Ví dụ ở đây chúng ta có tác phẩm Phạm Kim Khánh, thì sau đây là phết hay chấm là tùy theo cái phong cách thôi. Rồi mở một đơn, đó một đơn dịch. Ở Việt Nam thì sau cái tên người ta dùng cái dấu phết nha. Mình nên thống nhất theo cái đó. Rồi tác phẩm này đó, dịch tác phẩm này đó ra đời vào năm 1991. Tựa của dịch phẩm này đó là Đức Phật và Phật Pháp, được xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, và đơn vị xuất bản đó là Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ấn bản đầu tiên. Còn các ấn bản sau này thì có nhà xuất bản rồi. Ba nhỏ: sách có một dịch giả và theo sau đó là có người ấn hành. Thì đối với các sách loại này đó, cái quy định trình bày như sau: tên họ dịch giả, rồi sau đó, đó là có cái dấu hoặc đơn, đóng hoặc đơn cho để chữ trans trong tiếng Anh viết tắt. Còn trong tiếng Việt thì mình để là dịch, là giới dịch. Rồi họ tên người ấn hành, thì sau đó thì chúng ta mở một đơn để chữ ED chấm, hay là để đầy đủ tiếng Việt đó là biên tập. Rồi năm xuất bản trong dấu hoặc đơn, sau đó là tên tác phẩm hay là dịch phẩm in nghiêng. Rồi bên cạnh đó đó thì quý vị có thể để thêm cái tựa nguyên tác ở trong dấu hoặc đơn ngay sau cái tựa tiếng Việt. Rồi thông tin cuối cùng đó là nơi xuất bản, nhà xuất bản chấm. Ví dụ như chúng ta có tác phẩm The Dialectical Method of Nagarjuna, phương pháp biện chứng của Long Thọ, thì do giáo sư tiến sĩ Bhattacharya phiên dịch và do hai nhân vật tên là Johnston và Kunst đó cùng biên tập để xuất bản quyển này. Dịch giả không tự xuất bản quyển sách của mình, có thể dịch giả đang còn sống, có thể dịch giả đã chết. Rồi các tác phẩm này đó ta thấy có giá trị, cho nên là hai nhân vật này mới chọn để mà ra sản sách. Thì sách xuất bản nó được nhận diện là gì? Đó là in lại nguyên văn, và ở đó có một cái lời giới thiệu thậm chí là có thêm những cái chú thích hay là những cái phụ chương, phụ lục chứ, có thêm phụ lục ở cuốn sách. Còn đơn giản nhất là phải có cái lời giới thiệu mang tính học thuật. Trường hợp 4 là sách có tác giả, có người ấn hành hoặc là có người biên tập. Thì cái trình bày tên họ tác giả, năm xuất bản, tên tác phẩm in nghiêng, rồi sau đó là có chữ ED, tức là biên tập. Rồi tên họ người ấn hành, nơi xuất bản, năm xuất bản. Ví dụ, chúng ta có tác phẩm The Message of the Buddha, thông điệp của Đức Phật. Tác giả đó là giáo sư K.N. Yayatilaka, xuất bản vào năm 1974. Và quyển này đó lại được là giáo sư Ninian Smart xuất bản trong nhà xuất bản Free Press của thành phố New York. Vì vậy thì sau cái tựa đề tác phẩm này đó thì con sẽ có dấu phết, sau đó là E và chấm, ED chấm, viết tắt của editor hoặc là edited by, và đây là cái người biên tập. Đó, thì cái cách như thế này nó sẽ ấn tượng hơn. Đó, nó chi tiết hơn. Năm là các sách gồm có hai tác giả hoặc hai dịch giả hoặc hai biên tập viên. Còn ba người trở lên thì chúng ta cũng lấy hai người thôi, thấy không? Hoặc là lấy một người, sau đó ta dùng cái ký hiệu viết tắt. Ví dụ như chúng ta có cái quyển Phật giáo ngày nay do hai tác giả là Trần Tam và Trần Tứ phiên dịch nha. Và nhà xuất bản Tuổi Trẻ ấn hành tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1997, mà nói ví dụ vậy thì chúng ta sẽ để là Trần Tam và Trần Tứ phát năm xuất bản, rồi thông tin xuất bản như ra sao. Còn ví dụ trên đó là hai nhân vật này là cùng biên tập, thì lúc đó sau chữ ED chúng ta thêm chữ S, tức là số nhiều. Tuyệt đối không được ghi tên tác giả, dịch giả và người biên tập ba người trở lên, không được. Đó. Thì trong trường hợp mà có ba tác giả, ba dịch giả, ba biên tập viên trở lên thì chúng ta chỉ ghi một hoặc là tối đa là hai thôi. Sau đó dùng cái ký hiệu Ethel để viết tắt nó. Thì chữ Ethel này đó trong tiếng Anh đó là ET một khoảng cách AL. Nó có nghĩa là gì? Và những người khác. Thì thông thường á, cái mặc định chuẩn á, thì chỉ cần ghi cái người đầu tiên. Nếu tác phẩm đó nó có ba nhân vật thì nhân vật nào xuất hiện đầu tiên thì ghi tên người đó thôi, sau đó chấm phết Ethel và các tác giả khác. Là tương tự trong tiếng Việt, nếu trong cái quyển mà Đưa Về Xứ Phật đó có năm tác giả do Đại học Vạn Hạnh xuất bản năm 1964, và Thượng Minh Châu là người đứng đầu tiên trong năm tác giả đó, thì lúc đó chúng ta sẽ ghi là Thích Minh Châu và tác giả khác. Tác giả khác có thể viết tắt là TGK. Thì đây là những cái gợi ý của tôi thôi. Cái gọi ở Việt Nam thì ta ghi đủ là tác giả khác. Chứ ta chưa quen với cái phong cách là viết tắt cái ký tự đầu tiên của những cái chữ đó cho dễ nhớ và không phải dài dòng. Chứ không ai ghi ra là hai tác giả xong rồi rồi ghi ra năm tác giả, sáu tác giả. Không có sách nào làm thế. Sau đây đó là các ngục từ trong các từ điển chuyên ngành hay là từ điển bách khoa, thì nó có cái quy định mà chúng ta bắt buộc phải làm theo thôi. Đó là quy định học thuật. Thì đối với từ điển đó, đó là tên từ điển viết tắt và in nghiêng. Ra không cần phải ghi ra nguyên một cái tựa từ điển chi tiết, nó ra làm gì, nó dài dòng. Rồi sau đó có thể là phết hoặc là chấm, mở hoặc đơn, số tập, nếu từ điển này nó có hai tập trở lên, đó hoặc đơn lại. Sau đó chúng ta phải bắt buộc ghi hai cái ký tự viết tắt để bằng tiếng Anh, đó là S chấm V chấm. Nó tượng trưng cho gì? Một từ. sau đó là tên mục từ in nghiêng, rồi mở hoạt đơn số trang. Nếu cái trang đó nó chia làm hai cột, thì bên tay trái đó thì chúng ta ghi tắt nó bằng chữ A, bên tay phải là viết tắt bằng chữ B. Ví dụ như chúng ta có một cái từ điển được viết tắt đó là PED, gọi đủ đó là Pali English Dictionary, từ điển Pali Anh. Thì khi mà đưa vào trong cái mục từ đó thì người ta sẽ đưa như thế này là chuẩn nè, đó là PED viết hoa toàn bộ, viết tắt in nghiêng chấm S chấm V chấm viết thường và viết đứng, Kusala viết nghiêng. Kusala có nghĩa là thiện. Sau Kusala thì chúng ta có hai dấu chấm, đây là số trang 223B. Thì khi mình đọc á, ở trong một cái quyển sách nước ngoài mà nó có cái cách như thế thì chúng ta sẽ hiểu là gì. Cái trang từ điển này nó chia làm hai cột như thế này. Thì cái phía bên tay trái này đó nó mặc định là cột A, phía bên tay phải này là mặc định là cột B. Tại sao người ta phải làm như thế? Thay vì để cho người đọc phải đi dò từ đầu trang cho đến cuối trang mất nhiều thời giờ, người ta xác định là nó nằm ở bên A hoặc là bên B thôi, thì lúc đó người ta chỉ đưa cái tầm mắt qua bên A là xong, hoặc là qua bên B là xong. Đó là tính khoa học. Còn đối với một cái trang bằng chữ Hán, đối với Đại Tạng Kinh Trung Quốc, Đại Tạng Kinh Nhật Bản, Đại Tạng Kinh Triều Tiên, Đại Tạng Kinh chữ Hán Việt Nam, thì một trang như vậy đó nó gồm có ba cột ở trên xuống dưới, và tỷ lệ của ba cột này bằng nhau, tức là ba ô. Và chữ nó sẽ được viết từ trên xuống dưới, từ phải sang trái như thế này. Đó, nó viết theo cái này. Đó là cái cách viết ngược đề của người Trung Quốc. Hãy sử dụng chữ Hán là ta phải đi theo phong cách đó. Thì lúc đó đó, cái ô thứ nhất mặc định là A, ô thứ hai mặc định là B, ô thứ ba là mặc định là C. Vì một trang trong Đại Tạng chữ Hán bằng 4 trang tiếng Việt tương đương, coi chữ 12. Mà bây giờ nếu mình không có giới hạn cái A, B, C này đó, thì người ta phải đọc từ trên xuống dưới rất mất nhiều thời giờ. Cho nên lúc mà mình chua trong cái chú thích thì chúng ta phải chịu khó ghi luôn cả cái ký tự này. Và mình phải nhớ cái cách để đọc ký tự này. A, đối với trang tiếng Latin thì đó là cột bên trái, B là cột bên phải. Còn đối với chữ Hán, tiếng Nhật, tiếng Hàn, chữ Hán Việt cổ của Việt Nam, tức là A là ô trên, B là ô giữa, C là ô dưới. Bây giờ chúng ta để ý cái này nè, nó sẽ rất là rõ. Từ điển Pali Anh, một từ Kusala, số trang là 223 và cột B tức là cột bên tay phải. Thì khi chúng ta làm chú thích, chúng ta cũng phải làm tương tự như vậy. Như vậy làm thế nào để cho người đọc biết được cái từ viết tắt này là cái gì? Thì chúng ta sẽ có một cái buổi học về cái cách tạo ra cái từ viết tắt. Và từ viết tắt, cái bản một từ viết tắt đó phải được đưa ở trước cái chương đầu tiên. Đó là những quy định. Ví dụ như chúng ta có tất cả là 300 tác phẩm xuất hiện rất là nhiều lần ở trong cái luận văn của mình. Thì thay vì mình viết chi tiết nó ra thì chúng ta chỉ cần viết tắt nữa đó thôi. Cái cách viết tắt là gì? Lấy cái ký tự đầu tiên của từng chữ trong một tựa đề để ráp lại thành đó là và viết tắt, và bỏ đi giấy từ, liên từ, mạo từ. Ví dụ như là Đức Phật và Phật Pháp thì quý vị chỉ để trong tiếng Việt là gì? D B B P phở chấm. Thế vậy là chỉ cần biết cái cách đọc thôi, tác phẩm này ai cũng biết đó rồi. Đức Phật, đây là Phật Pháp, còn cái chữ và đó là mấy cái từ phụ, đó là hư tự, cho nên không cần phải ghi ra, bỏ đi là xong. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ tiết giảm được cái số trang nó không cần thiết xuất hiện ở trong các cái chú thích, và nó trở thành là một cái phương pháp rất bài bản. Trường hợp đó, bà nghiên cứu trong một từ điển bách khoa hay là tuyển tập, thì trong từ điển bách khoa thì chúng ta sẽ ghi rõ như thế này: đầu tên đó là tên họ tác giả, rồi chấm phết, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, viết thừa và viết đính tên bài nghiên cứu. Nếu là trong tiếng Anh thì chúng ta để thêm chữ in, còn trong tiếng Việt chúng ta để chữ trong. Sau đó đó là tên người biên tập, đó. Sau đó mở hoặc mặt đơn, đóng mặt đơn, ed chấm, rồi tên tuyển tập hay là tên từ điển bách khoa in nghiêng, rồi sau đó là năm xuất bản trong dấu hoặc đơn, nơi xuất bản, năm xuất bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản, số tập và số trang. Rất là chi tiết. Ví dụ, đây là bộ từ điển bách khoa nổi tiếng nhất của Phật giáo toàn cầu bằng tiếng Anh, Encyclopedia of Buddhism. Và tập 4 này đó được xuất bản vào năm 1979. Tổng biên tập đó, đó là Malala Sekara. Đó, thì viết sau đó là chữ ED chấm. Tác giả của cái mục từ này đó là David J. Kalubahana. Và cái mục từ này có tựa đề đó là Thamma, tức là Pháp. Trong đó nó có 3-4 mục từ Pháp, cho nên người ta mới ghi chú mục từ này là số 1, tức là mục từ đầu tiên. Thì cái mục từ này phải được đặt trong dấu ngoặc kép và viết đứng, chứ không được viết nghiêng. Còn cái tựa đề chính của tác phẩm này đó là Encyclopedia of Buddhism, thì buộc phải viết nghiêng và áp dụng cái quy cách viết hoa. Đó, sau đó là thông tin xuất bản, đó là nơi xuất bản, nhà, rồi nhà xuất bản, số tập và số trang. Đó là quy định bắt buộc. Còn ví dụ dưới đây đó, đó là tên một bài viết trong một tuyển tập có nhiều bài viết của nhiều tác giả khác nhau, thì cái trình bày nó cũng giống như là cái mặc định của từ điển bách khoa. Ví dụ chúng ta có bài viết tên là The Cell in Wittgenstein's Tractatus, đó là cái ngã trong tác phẩm Tractatus của triết gia Wittgenstein. Và cái bài viết này đó đã được nhà biên tập tên là Klaus Berger đưa vào trong tác phẩm tên là Wittgenstein and His Comeback on Contemporary Thought, đó là Wittgenstein và ảnh hưởng tư tưởng của ông đối với, và ảnh hưởng của ông đối với tư tưởng hiện đại. Đó, và người có cái công để biên tập toàn bộ tác phẩm này tên là Len Ferner, ra đời vào năm 1978, được nhà xuất bản Comhem ở London xuất bản, và các số trang càng chú thích đó là từ trang số 11 đến trang số 19, nên để nó bị thiếu con số 1 nha. Số 11 đến số 19 thì chúng ta phải trình bày nó đúng như vậy. Thì đây là những cái mặc định mà buộc chúng ta phải thuộc lòng. Còn không thuộc lòng á thì cái file này gửi cho quý vị về quý vị copy sẵn ra cái file Word. Để khi mà làm đến những cái tác phẩm đó thì chúng ta phải nhớ nằm lòng. Nhớ nằm lòng thôi. Và những cái này là áp dụng cho cái quy cách chú thích chi tiết. Chú thích chi tiết đó, chú thích đầy đủ các nội dung. Đó là lý do mà trong thời gian qua thì tôi khuyên tất cả các sinh viên là áp dụng quy cách chú thích ngắn, nhấn mạnh năm xuất bản. Thì lúc đó chúng ta không phải nhớ những thông tin dài dòng như thế này. Mình chỉ để hoặc là tên tác giả, hoặc là tên biên tập, hoặc là tên của người dịch. Nó tùy theo tác phẩm. Sau đó là năm, và sau đó là số trang là xong. Áp dụng đều hết, rất là đơn giản, bây giờ khỏi phải nhớ rất rối là dài dòng. Vấn đề còn lại là gì? Áp dụng phương pháp nào thì phải nhất quán từ đầu chí cuối phương pháp đó, chứ không được nửa phương pháp này nửa phương pháp kia. Giống như mặc áo dài hoặc là áo tứ thân, đầu đội nón lá, nhưng mà cái cổ là thắt cà vạt, cái chân thì mang giáp dâu, còn cái quần thì quần tây, cái đó là gọi là không giống ai. Nó phải tính nhất quán thôi. Còn lại thì còn rất là nhiều tình huống. Đó thì nêu ra thì quý vị cũng không nhớ hết được đâu. thì chịu khó về xem lại cái bằng này để chúng ta làm đúng. Nó có đến là mấy chục cái tình huống làm. Bây giờ là chúng ta chỉ tập trung vô hai cái tình huống cuối cùng thôi. Thì đối với một cái phần mềm vi tính hay là một cái đĩa CD, DVD mà mình trích dẫn nó ra như là một cái nguồn tài liệu tham khảo, thì lúc đó đó chúng ta phải ghi ra là tên họ người viết chương trình hay là phần mềm, rồi năm ấn bản, tên phần mềm bên nghiêng, nếu nó có nhiều version thì version đó là version mấy, còn tiếng Việt tôi đưa là ấn bản, ấn bản 1, ấn bản 2 gì đó. Rồi sau đó đó là mình để là phần mềm vi tính trong tiếng Việt hay là computer software, rồi phết tên nhà xuất bản. Tại vì trong cái đĩa CD thì làm gì mà nó có số trang, thấy không? Phần lớn nó không có số trang, nó dùng theo một cái hệ thống thuật toán khác. Thì lúc đó chúng ta nhấn mạnh đến cái ấn bản đó, năm xuất bản nào, cơ quan là xuất bản là xong rồi, không cần số trang. Còn đối với trang web đó thì chúng ta phải trình bày đó là tên họ tác giả, dịch giả, rồi tên tác phẩm bên nghiêng, địa chỉ truy cập chi tiết của trang web, chứa tài liệu trích dẫn. Rồi sau đó chúng ta để là gì? Truy cập ngày mấy tháng mấy. Cái này nó bị thiếu ha. Chấm chỗ này, dấu chấm, rồi để là truy cập ngày tháng năm. Ví dụ chúng ta có tác phẩm là Kinh Trừ Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, được đăng ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay. Lúc đầu là chưa có cái trang web riêng ha, sử dụng cái trang web miễn phí, cái đường link nó dài như thế này. Thì sau chỗ này chúng ta phải chấm truy cập ngày 1/1/2000. Tại sao chúng ta phải để ngày truy cập? Là bởi vì đó có nhiều người làm trang web đó, sau thời gian không có tiền để đóng cho cái công ty cung cấp cái hosting thì trang web đó bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ thông tin được công bố trên trang web đó có cũng như là không. Thì lúc đó, đó nó không có rơi vào cái tình trạng bị ngộ nhận. Người chấm thì nói ơi cậu sinh viên này ăn gian, cô sinh viên này đó là làm lém, search ở trên mạng vào cái địa chỉ này không thấy đâu hết, thực ra nó bị khóa lại rồi. Thời điểm của ngày 1/1/2000 thì nó còn, bây giờ là sau 20 năm nó bị biến mất tiêu vì không có đóng tiền nữa. Cho nên chúng ta phải ghi cái ngày truy cập đó là ngày nó còn, vì sau này nó còn được quá tốt, nó mất đó, thì chúng ta không bị kết tội gian dối ở trong trích dẫn. Đó là những quy định mà nó bắt buộc mình phải làm theo thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng thêm ít phút nữa. Phần 7, phong cách trình bày cước chú, hậu chú, vắn tắt. Nói chung là chú thích vắn tắt đó. Thì nãy thì tôi đã có nói khái quát rồi. Bây giờ chúng ta chia ra làm là hai nhóm. Nhóm 1 đó là tài liệu gốc, còn gọi là tài liệu 1. Tài liệu gốc được hiểu là gì? Đó là tác phẩm của tác giả đó. Khi mình làm nội dung liên hệ đến tác giả đó thì tác phẩm đó trở thành là tài liệu gốc, tài liệu chính. Ví dụ như là toàn bộ các cái luận án, luận văn liên hệ đến Phật giáo thì tài liệu gốc đó được hiểu là gì? Kinh, luật và luận. Bởi vì theo cái quan điểm chung của Phật giáo Nguyên Thủy đó là Đức Phật nói luôn cả ba nhóm kinh, luật và luận. Theo Phật giáo Đại Thừa thì Đức Phật chỉ nói kinh và luật, còn luận là phát sinh về sau. Còn để cho nó thống nhất hai bên khỏi phải tranh luận thì cứ mặc nhiên hiểu kinh luật luận là Đức Phật là tác giả, thế nhất là tác giả truyền miệng. Thì như vậy tất cả các đề tài liên hệ đến Phật giáo luôn luôn có kinh luật luận làm tài liệu gốc. Thì bây giờ xin hỏi quý thầy quý sư cô thử, nếu như ai đó làm mà một cái luận văn liên hệ đến số phận trong chuyện Kiều thì cái tài liệu gốc ở đây là gì? Tài liệu gốc là gì? Là chuyện Kiều. Chứ lúc đó mà đưa kinh Phật vô là nó trớt quẻ rồi. Còn nếu cái tựa của luận văn đó như thế này: nghiên cứu số phận trong chuyện Kiều 2, so sánh Nho giáo và Phật giáo, thì tài liệu gốc đó là gì? vừa có kinh điển Nho giáo, tức là tứ thư cổ kinh, vừa có kinh điển Phật giáo, vừa có tác phẩm truyện Kiều. Thì trong trường hợp đó đó, các thầy các sư cô và các học viên đó, đó mình sẽ ghi tới đây nè, là tài liệu nghiên cứu ha, hay là tài liệu tham khảo. Xuống hàng một là mã đó, tài liệu gốc. Lúc đó chúng ta mới chia ra là một nhỏ hay là một gì cũng được đó. Mình nói đề là gì? Kinh Phật. Lúc đó quý vị có thể giới hạn cái phạm vi văn học, đó là văn học Pali hay là văn học A Hàm hay văn học Đại Thừa, thì lúc đó chỉ liệt ra những cái kinh nó thuộc về phạm vi được giới hạn đó thôi, chứ không có được luật và luận vô nó dài dòng, vì đâu có liên hệ nhiều. Sau đó đến phần hai nhỏ đó, tứ thư của kinh, hoặc mình để là kinh Nho gia, liệt ra mấy tác phẩm tứ thư và cuốn kinh. Rồi bắt đầu ba nhỏ là truyện Kiều đó. Và truyện Kiều á thì nó có hai cái nguồn tác phẩm: truyện Kiều Quý Du và truyện Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân bằng chữ Hán. Đấy. Nếu quý vị biết bằng chữ Hán thì liệt ra cái truyện Kiều bằng chữ Hán trước, sau đó truyện Kiều bản dịch thơ của Quý Du. Thì như vậy bốn cái bản văn học này được xem là tài liệu gốc hay là tài liệu một của cái chủ đề nghiên cứu số phận trong truyện Kiều hai chấm so sánh Nho giáo và Phật giáo. Bây giờ nếu như chúng ta có một cái tựa đề là tư tưởng định mệnh của Nguyễn Du, cái tựa đề đó vậy, thì tài liệu gốc nó là gì? Tài liệu gốc nó là gì? Thế sẽ bao gồm toàn bộ các sách, các bài viết bằng chữ Hán và bằng chữ Nôm của Nguyễn Du từ lúc ông viết cho đến lúc ông qua đời. Tư tưởng định mệnh mà, bất cứ cái gì mà nó có liên hệ đến đó, nó cho tài liệu nghiên cứu, chứ không phải chỉ còn truyện Kiều không. Vì nó ngoài truyện Kiều thì Nguyễn Du còn sáng tác nhiều tác phẩm khác, bao gồm các bài viết bằng hai hệ ngôn ngữ chữ Hán và chữ Nôm. Chúng ta nắm được cái phạm vi của tài liệu nghiên cứu chưa, tài liệu gốc chưa đó. Thì cái cách trình bày tài liệu gốc đó, đó, thì chia làm hai nhóm. A đó là cái nhóm thuộc về tôn giáo. Ví dụ như chúng ta đang làm các đề tài về Phật học đi nhé. Đề tài mình nghiên cứu khái niệm giới luật trong kinh tạng Pali. Cái phạm vi văn học đó là gì? Kinh Pali thôi. Thì lúc đó trong cái tài liệu gốc á, mới bị mà đưa cái kinh Đại Thừa vô lại Dư Thừa, đưa cái kinh điển A Hàm vô lại Dư Thừa, không cần thiết. Cái phạm vi nó được giới hạn rồi, cho đưa cái nào nó liên hệ cho thôi. Và lúc đó khi trình bày đó thì chúng ta phải theo mật định quốc tế, không có để chữ Phật Thích Ca là tác giả nữa, vì tiếng Phật ta đâu có viết ra đâu. Phật ta chỉ nói mấy trăm năm sau ta mới biên tập in thành sách. Thì lúc đó cái tựa đề á, nó sẽ nằm đầu tiên chứ không phải là tên tác giả nữa. Tương tự đối với Kinh Thánh, với những đề tài ví dụ như là nghiên cứu về nghiên cứu khái niệm nhân ái trong Kinh Thánh Tăng Ước, thì lúc đó không ai để là Chúa Giê-xu là tác giả, vì ông có viết đâu. Mấy chục năm sau ông chết thì ta mới viết thành cái quyển Kinh Thánh đó. Lúc đó chúng ta chỉ để là The Bible thôi, xong. Ấn mảng nào đó thì ghi cái tên ấn mảng đó ra. Như vậy thì cái thông tin đó, đó là chúng ta sẽ đơn giản hơn nhiều. Và đối với chú thích đó, thì lúc đó quý vị sẽ mặc định theo cái viết tắt. Đây nó còn một vài cái sai nhưng để giờ tôi chỉnh lại. Chữ A đó là viết tắt của Adi Anguttara Nikaya, đó là Kinh Tăng Chi. Nó phải được viết nghiêng và hoa. Rồi chấm. Một la mã đó là tập 1. Chấm. Số trang là hai con số hoặc ba con số, nó tùy theo số trang bốn góc của tác phẩm đó. Thì như vậy khi chúng ta chọn cái phong cách chú thích ngắn á, thì mình đỡ phải viết dài. Lần nào xuất hiện lại chúng ta cũng để là chữ A in hoa, viết nghiêng, rồi là số tập, rồi đến số trang là xong. Chứ không cần phải ghi các thông tin xuất bản gì vào, vì cái đó nằm ở trong cái thư mục tham khảo ngoài sau rồi. không cần phải lặp lại nữa. Còn đối với cái nhóm thứ hai là sách nghiên cứu, nó gọi là secondary source hoặc là studies, đó là nghiên cứu, thì lúc đó chúng ta phải ghi đầy đủ các thông tin. Ở đây đó, đây là cái chú thích gắn nha, nhấn mạnh năm xuất bản. Tác giả này tên là A.K. Wader. A.K. Wader. Thì lúc đó đó là người nước ngoài đó, người ta sẽ viết tắt chữ Wader thông thôi, không cần phải ghi cái họ và chữ lót luôn nữa, viết gọn vậy thôi. Còn nếu muốn đầy đủ thì mình ghi luôn cả hai cái ký tự viết tắt, đó là tên và chữ lót. Sau đó là năm xuất bản 1988, 2.14, đóng hoặc đơn lại. Đây là một cách biểu hiện trình bày thôi. Nghĩa là cái cuốn History of Buddhism in India do ông xuất bản vào năm 1988, số trang đó là 14. Thì cái tự viết tắt này nè, chúng ta có thể có nhiều cách khác nhau. Đây là cách thứ nhất, 1988, 2.14 chấm sau cái dấu hoặc đơn, đó là cách một. Cách thứ hai đó là tên, chúng ta ghi Wader nha, rồi xong á 2 chấm nha, số năm xuất bản 1988, 14 chấm cũng được. Hoặc là mình ghi Wader 1988, 14 chấm. Đây là ba phong cách, ai thích phong cách nào thì trình bày phong cách đó, miễn là phải thống nhất từ đầu chí cuối trong một tác phẩm, dù là bài nghiên cứu hay là một quyển sách. Chứ không được bao hồi đó thì dùng với phong cách hai chấm chấm, bao hồi dùng cách là dấu phẩy, bao hồi dấu cách là trong dấu hoặc đơn thế này. Rồi cách thứ tư, Wader mở hoặc đơn 2 chấm nha, 2 chấm mở hoặc đơn 1988, 14 chấm. Cách nào cũng được. Thì tôi thì từ đó giờ tôi sử dụng cái phương pháp chú thích gắn như thế này, rất là gọn, khỏi phải nhớ dài dòng các quy định như chúng ta vừa được trình bày khái quát hồi nãy. Cái tiện ích của phong cách trình bày chú thích nhấn mạnh năm xuất bản, còn gọi là chú thích gắn đó, đó là về thẩm mỹ rất là đạt yêu cầu. Về số trang chúng ta tiết kiệm được rất nhiều trang, và để giúp cho người chấm thoải mái hơn, ta nhìn vô ta biết là cái người này là biết cái quy định học thuật. Thì bây giờ chi tiết quá nó ra thì quý vị sẽ thấy là nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cách trình bày chú thích ngắn. Cách đơn giản nhất là bỏ luôn cả năm xuất bản. Năm xuất bản nó được đưa vào sau rồi, chỉ cần tên, phết, số trang là xong. Thì trong 8 cách này đó, quý vị có thể sử dụng một trong hai cách như sau là rất ok ha. Cách thứ ba, họ, năm và trang, giữa đó là có cái dấu phết, giữa năm xuất bản và xuất trang là có dấu phết. Cách thứ hai đó là họ, năm ở trong dấu hoặc đơn, 2 chấm số trang là gần cuối nè. Thì một trong hai cách này là sử dụng là rất ok. Đại đa số các học giả nước ngoài dùng hai cái cách đó. Thì có lẽ là một vài ngày nữa thì bên Hội đồng Khoa học và Đào tạo sẽ họp lại, thì tôi sẽ đề xuất cái phong cách để thống nhất cho toàn trường của chúng ta. Theo đó sẽ ban hành lại, thì các sinh viên, xin lỗi, các học viên và nghiên cứu sinh đó sẽ làm một kiểu một thôi. Khi mà nhìn vào cái phong cách trình bày, mình biết là học ở trường nào. Thì các trường đẳng cấp thì người ta thường tạo ra phong cách. Thì phong cách chú thích của Harvard, rồi phong cách chú thích của Stanford, đó là hai trường đẳng cấp của Mỹ. hoặc là phong cách chú thích của Cambridge hay là phong cách chú thích của Oxford. Còn các trường đại học còn lại thì hầu như họ du di, họ không có bận tâm nhiều. Họ nói là cứ sử dụng phong cách chú thích của hoặc là Stanford, hoặc là Oxford, hoặc là Harvard, v.v. Họ chỉ cần ghi cái đó thôi, rồi đưa cái đường dẫn, rồi sinh viên tự vào bắt chước cái đó mà làm. Vì đó là những cái lựa chọn rất là phổ thông rồi. Mình chọn hoặc là kiểu A, hoặc kiểu B, hoặc kiểu C. Ở đây không có cái gọi là đúng và sai. Vấn đề là mình thích đi theo phong cách nào, và đã chọn rồi thì phải nhất quán. Thế thôi. Thì tôi sẽ về kiểm tra lại, vì khi nhờ làm slide đó gấp quá cho nên có một số cái chưa kiểm tra hết, nó còn sót. Nó còn sót nên rất là chi tiết, quý vị chịu khó xem. Thì cái slide này nó gồm có tất cả là 43 màn ảnh, 43 hình lận. Mà là nãy giờ chúng ta mới được có 26 trang thôi, mà đã bỏ hết 10 trang rồi đó. Còn nếu mà đi chi tiết nữa thì nó phải mất đến là mấy tiết đồng hồ nữa, không cần thiết. Cho nên chịu khó về đọc, đọc rồi nghiền ngẫm, có thể là không thể nhớ được một lần đâu. Rồi khi lúc nào làm tới đâu thì chịu khó mở cái này ra. Thì cái tài liệu trích dẫn của mình nó thuộc cái nhóm nào thì chúng ta áp dụng đúng cái đó là xong. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, thì bài học hôm nay đó, một phần là ôn lại các quy định bắt buộc về học thuật đối với chú thích, mà khác giúp cho chúng ta thấy rõ được tầm quan trọng của chú thích trong nghiên cứu học thuật. Ngoài cái việc trình bày đúng theo phong cách, chúng ta cần phải thể hiện đúng nội dung, cái nào thật sự đáng chú thích thì mới đưa xuống chú thích, còn bằng không thà không có nó. Chứ có nó những cái không cần thiết là bị trừ điểm nữa. Có một số người đăng văn thế này nè, chơi cái bạch văn đó, Đức Phật Thích Ca sinh ra vào năm 623 trước Tây Lịch, thì bắt đầu ngay chỗ chữ Phật Thích Ca đó là có dấu chú thích xuống hàng, với chú thích đó để là Sakyamuni Buddha. Cái đó chú thích làm gì cho nó mệt, nó không đáng chú thích. Còn nếu chú thích thì phải nói là tiếng Bali gọi là dày, tiếng Sanskrit gọi là dày, chữ Hán dịch trong giai đoạn đầu dịch là đại tiên, là ông tiên lớn, ông tiên vĩ đại. Vì những cái giảng kinh điển Phật giáo giai đoạn đầu ở tại Trung Quốc ảnh hưởng lão giáo, họ xuất thân từ lão giáo rồi sau đó mới đi tu, và họ muốn thích ứng văn hóa với Trung Quốc, cho nên ra gì dịch chữ Phật ai không hiểu ông Phật là gì, nó quá lạ. Trong cái giai đoạn Phật giáo mới du nhập mà, cho nên phải dùng các khái niệm đã có sẵn trong văn hóa Trung Quốc. Bên kia ta gọi là tiên ông, bây giờ mình là đại tiên ông. Thì ông tiên lớn, lớn hơn mấy cái ông tiên của đạo lão là oách lắm rồi. Hiểu tương đương là Phật. Thì lúc đó chúng ta phải chú thích, giải thích thêm gì cái đó, so sánh đối chiếu, đưa cái xuất xứ. Trong cái đại chánh đó, nó xuất hiện cái chữ đại tiên ông hay là đại tiên dương ở trang nào, tập nào, thì cái người đó được xem là đưa ra một cái chú thích, cần chú thích. Nó cung cấp thêm những thông tin mới mà phần lớn độc giả không biết đến. Rồi có một số người đưa ra cái chú thích tiếng Anh ở trên đây là để gì? Thanh tịnh và an lạc tuyệt đối. Cái là để cái dấu chú thích đưa xuống thanh tịnh, purity. Rồi an lạc tuyệt đối là ultimate bliss, hoặc là ultimate peace. Nó đâu có giá trị gì đâu. Đây cái luận văn viết bằng tiếng Việt mà đưa chú thích cái đó vô để làm gì? Nó không ăn chung gì hết, nó không có giá trị phục vụ cho cái thông tin gì hết. Thì các chú thích đó tuyệt đối không nên làm, vì làm có nhiều số lượng đi nữa cũng bị trừ điểm vì ăn gian. Chúng ta nhớ cái quy định đâu. Thì buổi sau thì tôi sẽ cố gắng nêu ra các tình huống cụ thể dựa vào những lý thuyết mà chúng ta đã học để minh họa rằng là những điều đó là đáng được chú thích, còn những cái nóng thuộc về những trường hợp đó thì không nên chú thích làm gì. Thì luôn tiện đây thì tôi cũng xin thông báo là tôi đang trong quá trình hoàn tất các cái bộ từ điển Phật học đa ngôn ngữ, gồm có tất cả là 9 bộ. mỗi một bộ trung bình là 1000 trang trở lên. Thì đang dò lại bản thảo để tránh cái tình trạng là lỗi chính tả vân vân vậy đó trong đánh máy. Cái đó nó dễ dàng phát hiện lắm, xuất hiện. Thì sau khi làm xong á, thì tôi sẽ gửi cho quý vị tham khảo, nhưng mà đừng công bố, bởi vì nó chưa hoàn chỉnh mà đó, nó tạm gọi là cảo bản. Rồi khi nào mà xuất bản thành sách rồi hãy công bố. Thì những cái từ điển này nó có cái một bộ á, là từ điển Phật học Việt, Pali, Sanskrit, Hán. Tức là một cái thuật ngữ Phật học bằng tiếng Việt đó, nó tương đương với chữ Hán là cái gì, và nó có gốc từ Pali và Sanskrit là cái gì. Thì chứ bằng á, mình sử dụng cái nguồn tài liệu này đó, là trong cái văn bản chúng ta sẽ có thể tận dụng được cái thành quả nghiên cứu đó để mình đưa vào, đỡ phải đi tra khảo tùm lum. Thì cái lượng văn đó nó sẽ có chất lượng hơn. Mở trang nào ra cũng có từ Pali, cũng có từ Sanskrit, cũng có từ chữ Hán. Và có đó là cách để mình học thêm. Cho nên các cái chú thích đó, nó phải được đặt trong tình huống thật sự cần thiết, để nó giúp cho người đọc hiểu thêm, hiểu sâu, hiểu đối chiếu những gì mà nó chưa thật sự cần thiết để đặt ở trên bản văn chính, ở trên cái trang đó, thì phải đưa xuống với chú thích. Vậy thôi. Bây giờ đã hết giờ rồi, thôi mình tạm nghỉ ha.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.